ngày 22 tháng 7, Thánh nữ Maria Magdalena để nhớ. Lời Chúa trong thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô, chương 5 câu 14 đến hết câu 17. Thưa anh em, tình yêu Đức Kitô thôi thúc chúng tôi, vì chúng tôi nghĩ rằng nếu một người đã chết thay cho mọi người thì mọi người đều chết. Đức Kitô đã chết thay cho mọi người để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Vì thế, từ đây chúng tôi không còn biết một ai theo quan điểm loài người, và cho dù chúng tôi đã được biết Đức Kitô theo quan điểm loài người, thì giờ đây chúng tôi không còn biết người như vậy nữa. Cho nên, phàm ai ở trong Đức Kitô đều là họ tạo mới, cái cũ đã qua và này cái mới đã có đây rồi. Đó là lời Chúa.
Thì thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: Người ta đã đem Chúa khỏi mộ, chúng tôi không biết người ta để Ngài ở đâu. Bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ, bà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi nhìn vào trong mộ thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi nơi đặt ở đầu Đức Giêsu, một vị ngồi ở phía đầu, một vị ngồi ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: Này bà, sao bà khóc? Bà thưa: Người ta đã lấy mất Chúa của tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng ở đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: Này bà, tại sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng đó là người làm vườn, liền nói: Thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu hỏi: Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Do Thái: Rabboni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: Đừng cầm ta lại, vì ta chưa về cùng cha ta, nhưng hãy đi gặp anh em của thầy và bảo: Thầy lên cùng Chúa Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdalena đi báo tin cho các môn đệ: Tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại những điều người ta nói với bà. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ngày 22 tháng 7, lễ kính thánh nữ Maria Magdalena. Đây là lễ nhớ. Thường là chúng ta thấy trong phục vụ lễ nhớ thì không có bài đọc riêng, mà đọc theo ngày của quân năm. Nhưng mà lễ và Maria Magdalena tuy là lễ nhớ mà lại có bài đọc riêng. Tức là bà này được Thánh Kinh nói đến rất nhiều và là một người phụ nữ tuy đầy tội lỗi nhưng lại rất quan trọng đối với tin mừng cứu độ bà đưa đến cho chúng ta. Cho nên nói về bà Magdalena thì ai cũng nghĩ đến bà là người có tội nhiều nhất và được Chúa tha thứ cho. Thánh Kinh diễn tả rằng bà bị bảy quỷ thống trị. Còn số 7 có nghĩa là nhiều lắm, nhiều quỷ lắm, và toàn quỷ là ác ôn không ạ. Nó gọi là 7 quỷ chiếm đoạt bà. Thế mà Chúa trừ hết 7 quỷ xuất khỏi bà. Và từ bây giờ đi thì bà hết lòng tỏ ra lòng, tỏ ra biết ơn, tỏ ra yêu mến Thầy Giêsu. Và Đức Giêsu đã nói ở Luca chương 8 câu 47 là: Ai được Chúa tha thứ nhiều thì người đó yêu mến nhiều. Cho nên đọc lại tin mừng chúng ta thấy phải nói rằng có hai người ở trong Tân Ước bị mang tiếng là tội nặng nề nhất thì lại tỏ ra yêu mến nhiều nhất. Ai là người tội lỗi nhiều nhất, yêu mến nhiều nhất?
Magdalena.
Hả? Magdalena. Ai nữa? Phaolô tội lỗi nhiều nhất. Giacêu cũng có tội nhưng mà tội xã hội ta gán thôi. Ông thân tân lớp rồi. Người có tội phải nói là đứng thứ nhất trong giới đàn ông, đó là ông Phaolô. Mà trong giới phụ nữ thì đó là Maria Magdalena. Bởi vì ông Phaolô một trong số các môn đệ Đức Giêsu chọn tội lỗi nhất, đang phạm tội đi giết những người công giáo, Chúa bảo ông ăn. Còn bà Maria Magdalena bị bảy quỷ thống trị, Chúa trừ cho mà.
Thế nên có phải là hai cái người này là người tội lỗi nhiều nhất được Chúa tha thứ cho nhiều hơn cả? Cho nên đúng như lời Ngài nói, được tha nhiều thì yêu mến nhiều. Ngài tha thứ tội cho loài người không phải để tạo nên cho một tâm hồn trống rỗng. Trước đây thì tội đã ập trong, đầy ập trong lòng người ta. Bây giờ Chúa tống hết tội ra ra, giống là người uống thuốc sổ vậy. Không phải là để tâm hồn trống rỗng, mà để Chúa rót tình yêu đầy lòng người đó. Vì thế phục vụ đã đọc cho chúng ta lời Thánh Phaolô ở trong thư thứ hai Côrintô chương 5 câu 47: tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi. Tại sao tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi? Là vì tôi thấy Ngài yêu đến nỗi mất mạng sống vì kẻ có tội. Và Ngài đã sống lại để đảm bảo sự phục sinh cho những ai tin theo Ngài. Cho nên đối với tôi, từ nay tôi không còn sống cho chính mình nữa, mà là sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Chúa sống lại vì chúng ta để làm gì? Để tạo nên cho chúng, để tái tạo chúng ta trở nên con người mới. Thế nên tôi không nhìn anh em tôi dưới quan điểm của đồng loại, của loài người nữa. Tôi nhìn anh em với cái quan điểm đồng loại thì cùng lắm tôi bảo người này khôn, người kia dại. Còn tôi nhìn anh em trong Chúa Giêsu, họ đã được Chúa Giêsu cứu chuộc, thì tôi không bảo người này khôn, người kia dại nữa, mà tôi nói rằng họ là con người mới, được Đức Giêsu tạo thành con người cũ của họ qua đi, con người mới được tạo thành trong Chúa Giêsu. Đó là dấu chứng của tình yêu cao nhất. Ngài tha thứ, Ngài rót tình yêu vào chúng ta, và Ngài làm cho mỗi người chúng ta trở thành một tạo vật mới. Tạo vật mới được đồng hình đồng dạng với chính Chúa Giêsu. Vì thế cuộc đời Phaolô, ông ném tất cả những gì trong cuộc đời khi ông được trở lại để dâng hiến phục vụ tin mừng, phục vụ mọi người cả thế giới này. Ông được kêu gọi trở thành tông đồ mọi dân. Thế thì bà Maria đại diện cho giới phụ nữ cũng là người có tội nhiều nhất, thì Chúa cũng đã tha tội và Chúa rút tình yêu của Chúa vào lòng bà đó. Không lẽ chỉ có ông Phaolô mới được tình yêu Đức Kitô thúc mạnh, mà cả bà Maria, cái yêu tha nhiều thì yêu mến nhiều. Cho nên bà đã diễn tả cái tình yêu của bà sau khi được Chúa trừ khỏi bảy quỷ xuất khỏi bà. Thì chúng ta đọc ở Luca chương 8 câu 1 câu 3: bà lấy hết tiền của bà để góp với Chúa Giêsu và các tông đồ trong cuộc truyền giáo, và bà cùng đồng hành với Chúa Giêsu và môn đệ đi truyền giáo. Đó là cái hành động đầu tiên bà thể hiện cái tình yêu của bà đối với Chúa, đối việc nước Thiên Chúa, là tiền của bà có được không của mình mà là của Chúa, cho việc truyền giáo. Rồi thứ hai là chính bà là cái người phụ nữ chia sẻ cái nỗi đau khổ của Thầy Giêsu khi bị treo trên thập giá, cũng như là chia sẻ cái nỗi đau xót của mẹ Ngài là Đức Maria. Cho nên Maria đã cùng với mẹ Maria, mẹ Giêsu đứng dưới chân thập giá để thông nghiệp, để chia sẻ, để cảm nghiệm cái tình thương của Chúa qua đau khổ Ngài phải chịu. Điểm thứ ba là bà là người đầu tiên sẵn hương liệu để chạy đã mộ sức và thân xác cho Giêsu. Nhưng mà khi bà đã mộ, Kinh Thánh nói là vào tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn đang tối. Vào ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn đang tối, phải lao mình đến mộ Đức Giêsu. Hình ảnh này nói gì? Hình ảnh muốn nói rằng một con người tội lỗi khét tiếng như Maria, nếu không được Chúa Giêsu cứu chuộc thì con người tội lỗi ấy đi vào sự chết. Bà ấy đi vào trong đêm tối, tức là đi vào sự chết thì gì nữa? Giống như ông Giuđa ở Tin Mừng Gioan chương 13 câu 30 đang ăn tiệc với thầy và anh em, chỉ vì 30 đồng bạc ông bỏ bữa tiệc đó. Gioan nói là ông băng mình vào đêm tối, tức là đi vào sự chết để đi kiếm 30 đồng bạc. Thì bà Marina, bà ấy băng mình vào đêm trong đêm tối để chạy đám mộ thì cũng như là đi đến sự chết nếu bà không được Chúa Giêsu cho bà được ơn tha thứ tội lỗi. Cho nên bà biết ơn Chúa, Ngài đã cứu bà khỏi cái tay quỷ để cho bà được tham dự vào phục sinh của Chúa. Rồi sau cùng đặc biệt nhất là bà trở thành chứng nhân của tin mừng phục sinh. Đáng lẽ Chúa chọn các môn đệ để các ông là cái người chứng nhân đầu tiên của Chúa Giêsu phục sinh, thế nhưng mà các ông lại co rúm ở trong căn nhà. Bà Marina ra mộ gặp được Chúa và chạy về để báo tin mừng cho các môn đệ, cũng là cái mẫu người báo tin mừng cho cả thế giới. Vậy thì trong cái dự mở mà khải dự mở tin mừng, bà Marina báo tin mừng gì? Trước nhất, bà Maria báo tin mừng Chúa Giêsu đã sống lại, bảo đảm cho sự sống lại của tất cả những ai tin vào Ngài. Bà chạy về, bà nói với các môn đệ cái tin mừng gì? Tôi đã thấy tảng đá che được mộ của Ngài bật ra khỏi rồi, và tôi vào thì không thấy xác Ngài, chỉ có hai thiên thần, một vị ngồi ở đầu, một vị ngồi ở cuối nơi đã đặt xác Ngài, nói rằng Ngài không còn ở đây, Ngài đã sống lại rồi. Vậy thì bà này về báo cho các tông đồ tảng đá bật ra rồi, là ứng nghiệm lời Ezekiel trên 36 là vào thời Thiên Chúa làm cho dân Ngài được sự sống mới thì Chúa cũng bật tung những cửa mộ để cho người ta được sống lại. Thì hôm nay cái cửa mộ Đức Giêsu đã được bật tung đầu tiên là dấu chứng Ngài sẽ bật tung tất cả các cửa mộ của những người đã tin vào Ngài, theo Ngài, sống chết với Ngài. Đó là cái đoạn tin mừng đầu tiên bà Maria Magdalena đưa cho các môn đệ cũng như là đưa cho thế giới, là Chúa Giêsu đấng bảo đảm sự sống lại của chúng ta. Thứ hai là bà đưa cái tin mừng là Đức Giêsu sống lại để canh tân cái bộ mặt trái đất này. Qua cái hình ảnh, Ngài không tỏ ra cho bà một Thiên Chúa vinh quang giống như núi Bên Hình, mà Ngài tỏ cho bà qua cái dấu hiệu gì? Người làm vườn. Người làm vườn. Giọng chương 20 câu 15. Người làm vườn. Tại sao Chúa Giêsu lại tỏ ra người làm vườn? là Ngài lặp lại khi ấy Adam thủ ban đầu lúc chưa phạm tội. Sáng thế chương 2 câu 15, khi Chúa dựng đến Adam lúc đó cũng chưa phạm tội, thì Chúa mời gọi ông, hay là Chúa trao cho ông cái công việc cộng tác với Chúa. Cho nên Chúa bảo là ngươi canh tác vườn. Thế là ông Adam ngày xưa Chúa giao cho việc canh tác vườn, có nghĩa là tiếp tay đi Chúa. Chúa đã tạo dựng vũ trụ nó đẹp rồi, sẽ làm cho nó đẹp hơn nữa. Cũng như chúng ta thấy một cái cây kiểng, nếu nó mọc tự nhiên thì không đẹp bằng một nghệ nhân tác động vào cái kiểng đó, đúng không ạ? Hay là cái bông nó mọc ở ngoài vườn, nếu chúng ta cộng tác với Chúa bón tưới thêm thì cái bông nó tốt hơn. Cho nên Chúa mời gọi Adam về bàn là làm vườn, là cộng tác và cái công trình tạo dựng của Chúa cho nó tốt đẹp hơn. Nhưng mà thay vì Adam làm tốt đẹp hơn thì Adam làm ra xấu hơn. Tại sao? Phạm tội. Nghe đàn bà chứ gì nữa, không đúng à? Chứ ông không nghe đàn bà đâu, nó khổ ở đâu? Nhưng mà không nghe thì bà ấy mặt bà ấy chảy ra. Thế thứ đó, vì cái tội nghe đàn bà mà nút trái cấm bài đưa cho thì hậu quả làm sao? Chưa bảo thế, gai góc nó mọc lên. Không phải là lúc đó Chúa mới tạo ra dựng nên gai đâu, nhưng mà sau khi Adam phạm tội, gai góc mọc lên, có nghĩa là sự giữ bao trùm cái mặt đất này đấy, đủ tội đấy. Vậy thì đáng lẽ Adam phải tiếp tay với Chúa như Chúa đã giao cho canh tác vườn, làm cho nó tốt đẹp hơn, mà ông đang làm cho cái công trình tạo dựng của Chúa nó tồi tệ hơn. Thì bây giờ Chúa Giêsu sống lại, Ngài làm cái công việc của Adam ngày xưa, và Ngài làm như cha Ngài. Giăng chương 5 câu 17, Đức Giêsu nói rằng:
Cha
thì Ngài cũng làm như cha Ngài để canh tân mùa mặt trái đất này, khởi đi từ việc Ngài cứu chúng con người đó. Đó là cái tin mừng mà Chúa Giêsu và Maria đem đến cho các tông đồ cũng như cho chúng ta, là Đức Giêsu sống lại để canh tân bộ mặt trái đất này. Nhưng ta nhìn vào cuộc đời Chúa Giêsu ở trên dương thế thì chúng ta thấy Ngài sống bao nhiêu năm? 33 năm. Khi thời gian đau đớn tay chân giống như mọi người khác ấy, bao nhiêu năm? 30 năm. Chỉ có 3 năm cuối đời Ngài thì Ngài không lao động tay chân giống như những người khác, giống như trước đây như cha của Ngài làm nghề thợ mộ, mà Ngài dành hết thời gian cho việc nước Thiên Chúa, cho việc loan báo tin mừng. Như vậy nếu chúng ta đặt cái tỷ lệ 3/33 là tỷ lệ bao nhiêu? 1/10. Như vậy thời gian Chúa Giêsu trên trần gian này, cứ 10 tiếng đồng hồ ở trên trần gian này thì Ngài dành 1 tiếng cho nước Thiên Chúa. Vậy thì Chúa dựng nên chúng ta như Phaolô nói là ta được tạo dựng thành một tác vật mới trong Giêsu, ta giống Ngài, thì được bao nhiêu người cùng nhau giống Ngài? Ngài cứ 10 giờ 10 tiếng thì Ngài dành cho Chúa 1 tiếng, 1/10 thời gian mà. Thì một ngày chúng ta có bao nhiêu tiếng? 24 tiếng. Nếu mà một ngày chúng ta 34 tiếng, thì thì ta giống Chúa Giêsu thì phải dạy như Chúa Giêsu mới tiếng. Bao nhiêu? Phải chia 2 tiếng đồng hồ vào. Thôi tính 2 tiếng thì nó gọn đi. Thì cũng là 1/10. Hỏi được được bao nhiêu người công giáo mỗi một ngày dành ra 2 tiếng lo về cái hồn của mình, lo về cái Thiên Chúa. Trời ơi, đi lễ một ngày Chủ nhật 1 tiếng đã thấy được riêng rồi. Ngày thường là 45 phút rồi, là ông cha mát rồi, cũng làm đến đâu rồi. Làm sao mà dành cho Chúa mỗi ngày 2 tiếng? Làm sao giống Chúa Giêsu? Đó, thế thì cái lao động của Chúa Giêsu ở trên trần gian này, tuy Ngài cũng làm việc giống như mọi người khác, nhưng mà đặc thù Ngài dành 1/10 thời gian lo về việc Thiên Chúa. Thì chúng ta giống Ngài điều này đi. Không được 2 tiếng đồng hồ thì mỗi ngày 1 tiếng đi. Đó là chúng ta cộng tác với Thiên Chúa để tiếp tục canh tân bộ mặt trái đất, khởi đi từ việc canh tân chính bản thân mình. Vậy thì nếu chúng ta dành cho Chúa cái thời gian giống thời gian lo về Đức Thiên Chúa, lo về linh hồn mình, tôi nói là không phải là nó không được 2 tiếng mỗi ngày thì 1 tiếng đi, thì 1 tiếng đó chúng ta ưu tiên cho việc gì? Việc gì? Việc xưng lễ. Nếu chúng ta chỉ có 1 tiếng thì ưu tiên cho việc xưng lễ. Tại sao ta ưu tiên cho việc xưng lễ? Vì nếu chúng ta không xưng lễ, chúng ta có nắm vững được ơn cứu độ, chúng ta có Chúa Giêsu trong cuộc đời mình không? Không thể có được. Cho nên nhờ lý sư lễ chúng ta mới cầm được Chúa Giêsu. Chính vì vậy mà tin mừng hôm nay, khi mà tin mừng hôm nay có ghi lại rằng khi bà Maria nhận biết người nằm vườn đó là Chúa Giêsu, thì Chúa Giêsu đã bảo bà làm sao? Đừng cầm ta lại, vì ta chưa về cùng cha ta. Vậy nghĩ ra là sao? Nghĩ là tôi là thanh niên, chị là phụ nữ, mà chính cái cỡ chị phụ nữ, gớm ghê, cho nên chị đừng động đến tôi. Có phải vậy không? Đừng cầm lấy đâu, vì tôi chưa về cùng cha tôi. Có nghĩa là bao giờ Ngài về với cha Ngài thì lúc đó ơn cứu độ mới hoàn tất cho chúng ta, và lúc đó chúng ta mới cầm lấy Ngài là cầm vững được ơn cứu độ. Bởi vì chúng ta biết Đức Giêsu để đem ơn cứu độ chúng ta, Ngài đi 3 bước. Bước thứ nhất là bước tự hủy mình, trở nên một kẻ tôi đòi, khởi sự từ lúc nhận thành. Và đỉnh cao sự từ bỏ đó là ngày thứ 6 tuần thánh ở trên đồi 6. Đó là bước thứ nhất. Cho nên nếu mà chúng ta theo Giêsu chỉ như thế thôi, thấy Phaolô bảo khôn nạn nhất ở trên đời. Bước từ bỏ đến nỗi mất mạng trên thập giá. Cái bước thứ hai là Ngài sống lại. Chưa về với cha thì cũng không có cứu độ. Phải về với cha. Chứ còn nếu mà Ngài chưa về với cha thì cũng giống như là Ngài đã từng cho ông Lazaro sống lại, cho con gái, con trai và con đàn em sống lại, thì những thân xác đó chưa về với Thiên Chúa, chưa về chơi được, thì chưa có cứu độ. Cho nên Ngài sống lại chưa hoàn tất được cứu độ đâu nữa nào. Chặng đường thứ hai, bao giờ Ngài về với cha Ngài là chặng thứ ba. Ngài về với cha Ngài để làm gì? Để thiết lập phục vụ của Ngài hoàn hảo, khởi sự từ lúc nhập thể cho đến chết trên thập giá và lên với Cha. Lúc đó phục vụ thánh lễ của Ngài mới hoàn tất và Ngài truyền cho hội thánh cử hành để làm hiện tại hóa thánh lễ của Ngài, chương trình cứu độ của Ngài. Cho nên mỗi khi ta đi dự lễ, ta được rước lễ là ta cầm lấy Chúa Giêsu phục sinh chứ gì nữa. Cho nên tôi rất thích hôm nay giáo hội cho phép chúng ta rước lễ trên tay là cầm lấy Chúa Giêsu. Tại sao nhiều người cứ nghĩ rằng là rước lễ trên miệng là kính trọng Chúa? Tôi thấy là sai lầm. Tôi nếu mà nghiêng mình mà bảo là kính trọng Chúa thì hỏi rằng trong cái miệng mình cũng là một phần chi thể trong thân mình thì con người của mình cái chi thể nào phạm tội nhiều nhất? Hả? Cái phạm tội nhiều nhất là gì? Cái miệng phạm tội nhiều nhất. Còn cái tay thì đôi lúc sờ mó lung tung. Cái tay thì cũng đôi lúc nghe vớ vẩn. Cái mắt thì đôi lúc thì cũng lấy cam lấy nhọc. Nhưng mà những cái tay không nguy hiểm, không khốn nạn bằng cái miệng. Vậy mà bảo là mình mở miệng ra là mình kính trọng Chúa nhất thì tôi thấy là kỳ cục. Còn nếu chắc là mặt vệ sinh thì cái miệng còn dơ hơn cái tay mình. Cho nên giáo hội cho phép cầm lấy Chúa Giêsu thánh thể, rút lấy bằng tay. Thực tế rất là hay, đúng với lời Chúa Giêsu nói: ta chưa về cùng Cha ta, đừng cầm lấy. Câu ấy có nghĩa là người khác chỉ được cầm lấy Chúa Giêsu khi cả về với Cha cả, đó là lúc rút lấy. Ta cầm lấy. Và hình ảnh cầm lấy Chúa Giêsu phục sinh, chúng ta phải tin rằng chúng ta mạnh hơn ông Samson. Sách Thẩm Phán trên 15 câu 15 nói rằng ông Samson bị quân Philistine nó bắt, nó khoét hết hai con mắt của ông ấy, lấy xiềng xích nó trói ông ấy vào cột đá và mở tiệc ăn mừng, giết chiên giết cừu ăn mừng vì sẽ thắng, sẽ giết được bọn cho cái vì giết được tướng của họ là ông Samson. Thế là người ta cầu nguyện, sau lời cầu nguyện của ông gồng mình xiềng xích bật tung ra và ông vỡ được cái hàm lừa, là cái xương mà bọn nó giết lừa nó ăn thịt rồi nó vứt cái hàm lừa đó, ông vỡ cái hàm lừa cứu thế ông cứ phạm chết như lừa nào vậy, bọn dừng tình chết hết và giải phóng cho dân tộc. Hỏi là ông Samson cầm hàm lừa làm sao bằng chúng ta đang cầm chiếc súng sinh. Đó là đi đâu mà chứ bảo đừng cầm tôi lại vì tôi chưa về cùng Cha tôi. Nghĩ là tôi nhắc lại là Ngài muốn nói là Ngài chỉ muốn người ta cầm lấy Ngài khi Ngài về với Cha Ngài, chính là khi ta đi dự lễ và ta trở về để ta trở nên một sức mạnh mới còn hơn được chăm sau cứu mình và cứu người khác. Đó là cái mừng mà bà Marina đưa đến cho thế giới. Và vì chỉ có những ai đi dự lễ và rước lễ mới bảo đảm được cứu độ, được Chúa gọi tên. Cho nên khi bà Marina chưa được Chúa Giêsu gọi tên của bà nhìn Ngài là một người làm vườn, bà đâu nhận ra thầy Giêsu đâu. Nhưng mà khi Ngài lên tiếng gọi Maria, người gọi nhẹ lắm, thì bà kêu nhận ra rất muốn đi lại thầy, sư phụ. Vậy tại sao khi bà này được Đức Giêsu gọi tên bà mới nhận ra là Chúa Giêsu? Thưa là vì khi Ngài gọi tên bà là Ngài muốn làm ứng nghiệm cái lời ngôn sứ Isaiah chương 43 câu 1b. Isaiah nói gì? Vậy thì Chúa ngược miệng Isaiah nói là: ngươi đừng có sợ, vì ta đã chuộc ngươi về, ta đã gọi ngươi bằng chính tên của ngươi. Như vậy khi Chúa gọi người ta bằng chính tên của người ta là Chúa chuộc ta về, để từ nay ngươi trở thành dân riêng của ta. Đó, cho nên Chúa gọi tên của bạn là ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah chương 43 câu 1. Bề nói là: đừng có sợ, ta đã chuộc ngươi về, ta đã gọi tên ngươi bằng chính, ta đã gọi ngươi bằng chính tên của ngươi. Từ nay ngươi trở thành dân riêng của ta. Cho nên Chúa gọi tên bà Maria là để bảo đảm những người gặp Chúa Giêsu phục sinh thì được cứu độ. Và đối với chúng ta hôm nay, Ngài chỉ muốn chúng ta gặp Ngài khi chúng ta đi dự lễ là cầm lấy Ngài, vì Ngài đã nói với chị Maria là như vậy: đừng cầm ta, vì ta chưa về cùng cha ta. Tôi nhắc lại, Ngài nói như vậy thì phải hiểu rằng Ngài chỉ muốn chúng ta cầm Ngài khi Ngài về với cha Ngài. Đó là khi ta rước lễ, Ngài muốn chúng ta rước lễ để đảm bảo ơn cứu của chúng ta. Bởi vì không phải khi ta rước lễ Ngài gọi chính tên của ta mà thôi, mà còn gọi tên của ta cũng là tên của Ngài, là gì đó? Một Kitô hữu tên của Ngài. Chúng ta là tên, tên của Ngài, tên của ta cũng phải là tên của Ngài khi chúng ta rước lễ. Đó, cho nên để chúng ta biết noi gương đời sống lòng yêu mến của những người tội lỗi được Chúa kêu gọi như Phaolô đặc biệt, như hôm nay bà Madalena, thì chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta biết khao khát Chúa. Đó là lý do mà phục vụ này cho chúng ta đọc Thánh Vịnh 63 hay 62 câu 2 là: lên Chúa, Ngài là Chúa con thờ, linh hồn con hằng khao khát Chúa. Chỉ có những người khao khát Chúa mới đến với Chúa, để rồi Chúa thanh tẩy như Chúa đã trừ bảy quỷ ra khỏi chị Maria, để rồi Chúa rót tình yêu của Chúa vào, và bà đã trở nên chứng nhân phục sinh. Bà đã đưa tin mừng cho thế giới, như tôi vừa nói, tin mừng là Ngài đến, Chúa Giêsu bảo đảm ơn cứu độ cho chúng ta. Tin mừng là Ngài canh tân của mặt trái đất này. Tin mừng là những ai cầm lấy Chúa Giêsu phục sinh thì có sức mạnh chiến thắng hơn là ông sắp sống thời xưa.